Đúng rồi, cứ nghe sát sinh là thế nào cũng có mấy câu hỏi này. Chúng con còn ăn mặn. Chúng con còn ăn mặn. Là làm sao? Thỉnh thoảng làm vườn cuốc nhằm mấy côn trùng mang vào nấu ăn. Không, tại câu trên đó là chúng con còn ăn mặn rồi không có gì hết rồi phải cái thỉnh thoảng làm vườn thì cuốc nhằm mấy con trùng rồi không nói gì hết thì ăn mặn mà lại cuốc nhằm trùng thì không phải là đem vào ăn làm chi. Rồi, trong nhà có nhiều con gián và con nhện nên phải dùng thuốc xịt đuổi chúng nó đi. Có khi nó cũng chết vì thuốc. Vậy chúng con có phạm giới nguyện không sát sinh không? Thì bây giờ mà mình mà học về giới tướng á, thì lại phải có một thời gian. Phải có một thời gian dài nữa để nghe. Mình muốn nghe cho nó trọn, cho nó kỹ thì nó nhiều lắm. Cho nên giờ chỉ nói qua thôi. Còn ăn mặn thì miễn không sát sinh thôi, chứ ăn mặn với không sát sinh không có dính gì đến nhau hết á. Chỉ nếu mà mình sát sinh rồi mình ăn thì lúc bây giờ là phạm giới sát sinh. Còn nếu mình không sát sinh, tự nhiên nó trên trời rớt xuống cái bụp một con gà quay vậy. Thì ăn nó đâu có sao đâu. Đó. Thành ra cái giới của mình là giới không sát sinh. Chứ nó không phải là giới không ăn mặn. Mình nhớ vậy. Ở đây nó là giới không sát sinh. Cho nên nhiều người nói mình ăn mặn là mình gián tiếp sát sinh. Cái chuyện nó không cần biết. Mỗi một cái nó có một cái giới. Mà bây giờ Đức Phật chỉ nói mình là nên thọ giới không sát sinh. Thế Đức Phật không có nói là phải ăn chay. Đó. Cho nên mình thọ giới nào thì nó đúng giới đó thôi. Bây giờ nó muốn có liên hệ sao trong đời này, cái gì nó không có liên hệ với cái gì đâu. Đó. Bây giờ mình lại liên hệ, mình cứ nghĩ là liên hệ. Bữa nào mình bảo không biết con có phạm giới sát sinh không, mà tại sao con sinh ra con nó đi sát sinh mà nó cứ đụng gì đến anh là tại con sinh ra nó. Nếu con sinh ra nó đâu, làm sao nó sát. Mình cứ nghĩ như vậy mãi thì nó đi không cùng. Cho nên Đức Phật không có cái đó. Đức Phật bảo cái nào nó ra cái đó. Một cái nghiệp nào nó rõ ràng là cái nghiệp đó. Cái nghiệp mà ăn mặn nó không phải là một cái nghiệp nặng, mà cái nghiệp sát sinh mới là nghiệp nặng. Đó. Cho nên như vậy yên tâm mà ăn mặn. Chỉ đừng có sát sinh thôi. Nếu bây giờ mà không ai sát cho mình ăn hết thì đành chịu ăn chay. Chưa? Đó. Nhưng mà đừng có bảo người ta sát. Bảo người ta sát tức là chính mình sát đó. Vậy thôi. Tôi không cần biết, tự nhiên đi ra đường thấy anh bán thịt thì tôi mua về tôi ăn à. Thì không sao hết. Làm vườn cuốc nhằm mấy con trùng đâu cố ý đâu. Không cố ý gì hết. Bao giờ mà thấy nó bò mà chặt cái cho mày xem mày làm sao. Đó. Thí dụ như mình nghĩ thế này. Đó. Thì biết là đúng. Nghe thì nó hơi lạ lạ nhưng mà nó đúng vậy. Ví dụ bây giờ mình thấy con trùng á, mình thấy ghê quá, mình đập nát ra cho nó chết. Thì lúc giờ là sát, cái tâm của mình sát. Còn bây giờ mình bảo chứ, nghe nói con trùng cũng chặt làm đôi đâu có chết đâu, chặt thử coi. Chặt cái bụp làm đôi thấy hai cái quẫy 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 quẫy. Thì như vậy á, cái tâm nó không phải là tâm sát, mà Tâm cũng nhà khoa học thí nghiệm. Thế cho nên mình phải hiểu rõ là phải có cái tâm cố sát, biết vậy đó. Nên vì thế đó mà cái chứng xác ở trong cái phạm giới mình, một khi thọ giới, cái chứng xác nó nằm ở cái chỗ là phải cố ý rõ ràng minh bạch. Cho nên những cái trường hợp như vậy đó, có rất nhiều trong đời sống, nó có rất nhiều những trường hợp nhỏ nhặt lắt nhắt mà tâm mình nó không có rõ ràng là mình có thực sự cố ý sát hay không. Thì thực ra nó đều ở trong trạng thái tâm nghi. À, tâm nghi, còn bây giờ tâm nó rõ ràng là mình muốn sát cái này thì bây giờ là tâm sát, tâm cố ý. Còn mà nó cứ mờ mờ, lưỡng lự, nó không rõ ràng, minh bạch gì hết đó, thì là cái tâm nghi. Đó. Thì biết là ở trong học, mình học về giới luật thì mình sẽ nghe cái tâm tưởng của mình khi mà nó khi mà nó điều khiển cái hành động sát của mình, nó biến chuyển, nó thay đổi, là lập tức cái nghiệp của mình nó cũng nặng nhẹ khác nhau nữa. Tại vì mình đã nghe rồi, chính cái tâm của mình nó là cái thực thể của những hành động của mình. Cái hành động nó chỉ hiện ra bên ngoài, nó liên hệ với một người khác, nhưng mà thực sự cái hành động đó là tốt hay xấu là cái tâm nó quyết định. Mình nói ngọt với một người ghê lắm, nhưng mà để lừa người ta thì cái nói ngọt đó nó không có thật là nói dịu dàng, mà cái thật của mình nó là lừa dối. Cho nên vì vậy tất cả những cái mà có phạm, phạm nặng, phạm nhẹ gì ở trong giới luật đạo Phật đó, nó phải xét theo tâm mình hết. Mà tâm mình nó chuyển đổi mau lẹ lắm. Ví dụ mình lừa người, mình lừa bé đi chẳng hạn vậy, mình lấy tiền của nó. Trong cái lúc cái mình đang còn sắp sửa tiến hành, nói nó này bảo con đi đâu, con đi mua nước đá cho má. Thế mình bảo thế giờ con đưa tiền đây rồi chú lấy nước đá cho cháu, chú lấy nhiều hơn nữa, chú có nhiều lắm. Trong cái lúc vậy cái nó sắp sửa đưa, cái tự nhiên cái tâm mình nó hối hận do một cái lý do mình nhìn thấy nó dễ thương gì đó, tức là cái tâm nó chuyển. Tức là nó đang còn tiến hành cố ý, thế giờ cái nó chuyển đổi, cái mà thôi khỏi đưa tiền, chú cho không, tức là thành bố thí. Thế là mình an tâm, mình đã làm một việc tốt. Nhưng mình còn sót lại cái từ cái lúc mà gặp nó và bắt đầu có cái tâm muốn lừa nó và lên tiếng nói, có một phương tiện là vào cái tội lừa dối vọng ngữ rồi. Nó vào rồi nhưng mà nó chưa đến cái tội cứu cánh hay là tội chính, nó đang tiến đến thôi. Thành ra xong rồi đó, thì mình mới thành bố thí. Thì cái bố thí của mình nó có nhân quả của nó. Còn cái tội mà cố ý muốn lừa dối mà nói ra rồi nó có cái nhân quả của nó. Nhưng mà cái nhân quả của cái lừa dối của mình nó chưa đến cứu cánh, cho nên nó nhẹ, sám hối nó hết. Đôi khi ở trong tâm mình khởi lên cái ý lừa dối, khởi lên một cái ý trộm cắp, xong rồi mình đâu có được làm như vậy. Thế là mình khởi lên một cái tạm quý. Thế mình mà không có nên làm như vậy, tức là sám hối đó, chắc tâm. Tức là nó chưa có ra nơi hành động, nó còn nằm trong này ấy. Đôi khi mình chắc cái tâm mình thôi. Nó là một hình thức sám hối trong đạo Phật. Thì như vậy mình biết là như vậy thì cái tâm của mình nó bắt đầu nó hồi lại tất cả cái thanh tịnh của nó. Nó có nghĩa là như vậy. Bây giờ đó thì mình biết là cái chuyện là cuốc nhằm côn trùng, nếu mà hoàn toàn không cố ý thì nó không có bị gì hết. Nhưng là nếu bây giờ khi mà mình cấm cuốc lên đi ra vườn, mình biết trước là đất này nó nhiều côn trùng lắm, mà hàng ngày thì mình biết rồi thì mình vẫn nói đó, mình biết nhưng mà mình vẫn làm. Bây giờ mình thọ giới về rồi, thọ giới về rồi ấy, mình sao không làm vườn sao? Nên đi ra làm vườn thì mình phải làm sao đây, lại bỏ vườn nó xác sơ là muốn làm thì mình chẳng biết, lúc đó tâm của mình nó không biết mà mình muốn sát con nào hết, nhưng mà mình biết rằng là nó có thể trúng, thì lúc đó rõ ràng là cái tâm mình nó không có cố sát. Nhưng mà nó có một điều á, là mình biết là nó có thể xảy ra nhưng mà mình vẫn làm, thành ra cái nào nó đi đường cái nấy. Tâm cố sát thì không có. Thành ra mình cứ ra mình khấn đó. Thành ra nhiều người ta khấn. Lạy mấy ông trùng, con nay làm vườn cho nó vui, mấy ông khôn khôn thì tránh. Mấy ông nào mà có cộng nghiệp với con mà con làm trúng phải thì con tụng cho chú vãng sinh. Để nói như vậy. Thì mình nói thật sự, hồi đó chúng tôi ở một cái nơi nó có mấy thầy thì cũng bên Việt Nam mình thì mấy thầy cũng làm mà. Tại theo Thiền Tông cũng làm vườn quốc đất này nọ. Cho nên trong chuyện thiền mới có một thiền sư mà quốc nhằm trùng nó đứt đôi ra, cái hai đằng nó đều cựa quậy hết đó. Rồi có một người mới bảo rồi ông sát sinh rồi. Thế mà không, hai đằng nó đều cựa quậy, tôi muốn biết là đằng nào nó có Phật tính rồi. Cho nên có mấy thầy là cũng cái cuốc mà trúng một cái là có thầy thấy đứng thấy muốn khóc luôn rồi đó. Rồi cái thấy tụng chú vãng sinh, rồi thấy đem đi chôn. Chôn xuống cái ông khác ra cuốc ngay cái chỗ chôn đó. Thành ra thực ra những cái chuyện này là những chuyện mà không thể nào tránh được trong cuộc đời, mình phải biết vậy. Không thể nào mình tránh được hết. Cho nên cái quan trọng nhất là mình không có cố tâm, không có cố ý bao giờ. Và đồng thời á, thì nó cũng có một cái điều là có thể mình muốn làm gì mà mình nghi rằng là mình nghi, có cái tâm nghi nó có thể có sát một con trùng nào hay gì trong đó. Thì đôi khi mình cứ niệm ngày Quan Âm. Những cái hành động đó của mình á, nó như là nó có một cái ý mình không biết làm sao, mình nương tựa vào một cái lực chân chính từ bi. Thì nó vẫn là một điều tốt cho mình lắm. Nếu mà mình phải làm chuyện đó mà mình nghi rằng là nó có thể xảy ra thì mình cứ niệm ngày Quan Âm. Theo chứ trong Phật Pháp mà nói đó, thì một bậc mà chứng quả thánh rồi đó, Tu Đà Hoàn đó, chứng cái quả thánh thứ nhất đó, cái vị đó mà có đi cầy chăng nữa đó, cái lưỡi cầy không bao giờ nó đụng đến một con trùng nào hết. Nó có một cái linh thiêng đặc biệt. Thì do đó cho nên giờ mình không có được cái linh đó. Cho nên mình mượn năng lực tin tưởng của mình vào cái đấng linh thiêng là ngày Quan Âm á. Vậy. Rồi thì cái đó nó cũng là một cái rất là nhẹ nhàng cho mình. Tâm cố ý là cái căn bản là không có. Sau đó mà có nghi á, thì mình sử dụng nó như vậy. Bây giờ nhà có nhiều con rán nhện dùng thuốc xịt đuổi, đôi khi nó cũng chết. Đây là mình cũng trong cái tâm nghi ngờ. Trong tâm nghi mà dứt khoát mình cố ý. Thì khi xịt mình cũng niệm. Nên hồi xưa ở chùa Khánh Anh đó, là sư ông Minh Tâm á, bao giờ mà sắp sửa đến cái mùa mà rán nó ra đó thì dục mọi người là phải đi xịt. Đừng có để nó ra, đừng có để nó sinh ra trước đó. Bây giờ mình kinh nghiệm mình biết rồi đó. Rồi phải dọn dẹp rác rưởi nhiều. Đại khái nó như vậy. Còn sống cuộc sống này thì nó không tránh khỏi cái này, nó rất nhiều. Cho nên Đức Phật mới cho mình thực hành bốn cái điều nặng nhất thôi. Mình mới hiểu rõ như vậy. Rồi trong đó thì có sát sinh, nhưng mà đã hôm trước mình đã nghe là giết người mới là cái tuyệt đối, tìm đủ mọi cách tránh. Còn trong hàng ngày này nọ thì mình không thể nào mình nói là mình không có sát một cái gì. Cái chuyện nó nhỏ đó, nhưng mà không cố tâm thôi. Cho nên nó phải phát cái nguyện như vậy. Bây giờ mà mình muốn giữ giới hoàn hảo, muốn giữ giới hoàn hảo á, thì mình phải tách ra khỏi cái cuộc sống này. Đặc biệt, mà phải sống đặc biệt lắm. Mình nói tách ra là nghĩa là xuất gia. Tại vì ở sống trong cuộc sống gia đình, cuộc sống thế tục là nó phải có dính dấp hết tất cả mọi cái. Cho nên mình cứ không cố ý thôi là được rồi. Và có cái nguyện như vậy rất là tốt. Còn bây giờ đó mà mình mà muốn thực hành như vậy nữa đó, thì mình phải xuất gia. Mà xuất gia là không phải cứ xuất gia đâu, xuất gia mà phải sống riêng biệt đặc biệt nữa. À, bây giờ mình cứ có, thí dụ như có chùa, có bếp, có gì là tự nhiên là nó phải có mấy cái con này. Sống chung với nhau mà. Cho nên cái vị nào mà muốn thực hành mấy cái này ấy, thì vị đó phải sống đời sống rất là một mình thôi. Mà rất là nghĩa là gọi là thanh khiết đó. Đi khất thực thôi, không có nấu nướng có gì hết đó. Thì mình mới có thể thực hành được. Cho nên tóm lại, không cố tâm là không có phạm giới. Nếu mà trong trường hợp nghi ngờ, nó vẫn không phải là trường hợp cố tâm. Trong trường hợp mình nghi, không biết là có thể, thì mình cứ cầu Phật, nương tựa vào, đặc biệt là Ngài Quan Thế Âm, là như vậy. Đó là một cái phương tiện cho mình, gọi là vừa sống trong cuộc sống, vừa thực sự cái tâm mình là mà nó cứ nhẹ, thật nhẹ thì là nó không có tội. Cho nên tội từ tâm khởi thì phải hiểu vậy. Tội nó là cái quyết định là thiện hay ác, quyết định là tội hay không tội. Không có cái tâm là nó đều là tai nạn vô tình, nó không thuộc về tội. Có cái tâm là nó có. Mà khi mà mình mất đi rồi á, cái thân xác này nó bỏ lại tất cả những cái nghiệp mà mình làm ở nơi tâm á, tức là mình khởi lên cái thiện cái ác á, những cái đó nó còn lại. Cái tâm của mình á, nó như là mình nghe bữa trước á, nó không bao giờ mà nó chết. Mà nó như là mình nói thí dụ, nó như một cái màn ảnh, nó hiện lên 100.000 cuộn phim. Một cái màn ảnh trong một cái rạp chiếu bóng, tuần này chiếu cái phim này, tuần sau chiếu cái phim khác. Những cái phim đó nó hiện ra theo nhân quả của nó, nó hiện trên cái màn ảnh đó. Nên cái tâm thể của mình á, cái tâm thể trong sáng Phật tính của mình á, nó cứ hiện hết cái nhân quả này, nhân quả khác, nhân quả này, nhân quả khác. Mà cái hiện ra nhân quả như vậy á, là nó hiện ra từ trong tâm. Bởi vì cái thân xác của mình nó sẽ bị tan rã và nó bị bỏ mất đi. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là cái vấn đề trong tâm á, nó quan trọng. Cho nên thực ra trong tất cả hàng ngày mình có thể, có nhiều khi đó làm vườn, có thể nhiều khi đủ thứ á, nó có thể xảy ra cái sự đó. Nhưng cái tâm mình càng nhẹ chừng nào, trước tiên hết không cố tâm. Điều thứ hai, không muốn sát. Dù là mình nghĩ là có thể mà mình không bao giờ muốn. Điều thứ ba, khi phải làm. Bởi vì nếu mà mình không làm, nó có thể nó sẽ sinh sôi nảy nở nhiều, nó sinh ra nhiều cái chuyện mà mình thấy nó khó khăn hơn nữa. Cho nên lúc đó thì mình cứ niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đại khái như vậy. Bây giờ mình trở lại cái đề tài buổi sáng ha. Thì giới luật của Đức Phật là để cho mình, mà ở đây là toàn là mặt thực hành không à, tức là mặt giới tướng, giới hành. Còn cái mặt giới thể là mặt phát nguyện. Cái mặt hành á, giới hành á của mình á, là để cho nó có thể làm tăng trưởng cái giới thể và nó đúng theo với cái tâm nguyện của mình. Mình đã nguyện như thế cho nên mình phải làm như vậy. Và khi mình làm như vậy á, thì nó sẽ có hai mặt. Cái giới nguyện của mình bên trong á, nó tăng trưởng và nó hướng theo cái hướng đạo giải thoát. và nó kết duyên với lại tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Còn cái mặt hành của mình trong hai nghiệp thân khẩu của mình thì một mặt thì nó trợ cho cái giới thể bên trong, nó giữ cho giới thể bên trong được thanh khiết, thanh tịnh và tăng trưởng. Cái mặt bên ngoài thì nó đi, nó có một cái hướng khác là nó đi theo cái nhân quả của thế gian. Bởi vì mình biết là tất cả những cái con người đời mà người ta cũng làm thiện, người ta không sát sinh, không trộm cắp, nó là nó đều là những cái nhân tốt để có cái quả tốt ở đời sau. Thành ra nó đi theo cái nhân quả thế gian. Đó. Nên bây giờ đó, cái giới của Đức Phật, cái giới tướng của Đức Phật nó hoàn toàn là giống với thế gian. Cho nên nó có cái hướng đi theo cái nhân quả. Tức là mình sẽ được cái công đức và mình sẽ có một cái kết quả tốt trong đời sau. Vậy. Nhưng mặt khác thì mình làm các cái điều không sát sinh nó bằng cái tâm nguyện, bằng cái giới thể, tất cả các ác không làm. Cho nên mình đi vào đời sau nhưng luôn luôn mang theo cái chủng tử, cái mầm mống của đạo. Cho nên thí dụ như mình nói ông cấp cô độc, cấp là cung cấp, cô là những cô quả, những người cô độc, cô đơn này nọ. Là cái vị bố thí rất rộng, rất mạnh ở thành Xá Vệ, sau này trở thành đệ tử của Phật, là một ưu bà tắc. Ưu bà tắc này là cúng cái vườn cấp cô độc đó để Đức Phật với chư tăng làm nơi trú ngụ. Mà khi cúng là cái vườn đó là của Thái tử Kỳ Đà. Thì Thái tử Kỳ Đà thấy ông này giàu mà muốn mua đất của mình, cúng dường cho Như Lai. Cho nên Thái tử Kỳ Đà mới nói đùa: ông mà trải vàng hết cái vườn nó của tôi á, cái vườn rừng đó của tôi á, thì tôi bán, chứ còn không có nói giá gì hết á. Thì ngài cấp cô độc nghe như vậy một cái về lấy hết vàng ra trải. Thì cái khi mà cái số vàng đem đến nó trải đến 2/3 thì nó thiếu, cho nên mới phải đi lấy ở những kho khác nữa. Thì lúc đó Thái tử Kỳ Đà mới xúc động. Thái tử Kỳ Đà mới thấy xúc động quá, cho nên Thái tử Kỳ Đà mới nói là thôi, nghĩa là ông muốn cúng dường cho Như Lai như vậy thì tôi cũng cúng dường cho Thế Tôn chứ. Cho nên tôi bán là bán đất thôi chứ tôi đâu có bán cây. Cho nên bây giờ tất cả cây ở trong đó tôi cúng luôn cho Phật. Cho nên đó người ta mới nói rằng là cái vườn trở thành là vườn cấp cô độc mà cây của Kỳ Đà. Cho nên nó mới thành như vậy. Mà người ta nói tắt là kỳ thụ cấp cô độc viên. Kỳ đó là Kỳ Đà, thụ là cây. Cây của Thái tử Kỳ Đà mà đất là của ngài cấp cô độc. Thế cúng cho Phật. Thì ngài cấp cô độc giàu vô cùng. Thì mình biết là trong đời trước dĩ nhiên phải bố thí này nọ mới giàu được. Nhưng mà tại sao có tâm đạo? Rất nhiều người giàu không có tâm đạo. Rất nhiều người giàu người ta chỉ có đời thôi. Tại sao đây một cái người giàu nhất nước như vậy có tâm đạo? Như vậy là chứng tỏ người đó có hai cái nhân trong đời trước. Khi mình so sánh với những người giàu khác và mình so sánh với những người cũng có tâm đạo khác, thì có nhiều người có tâm đạo mà rất nghèo, tức là người đó có cái nhân đạo mà không có cái nhân công đức của cuộc đời. Còn những người mà giàu mà không có tâm đạo thì là có cái nhân công đức ở trong cuộc đời, bố thí là này nó chỉ giới bố thí mà của thế gian đó, mà không có cái giới của đạo. Thì ngài cấp cô độc là cái người có cả hai. Cho nên ngày nay mà khi mà mình thọ giới của Phật như vậy ấy, là mình gieo hai cái chủng tử, gieo xuống hai cái nhân. Một cái nhân đạo là chính là cái giới nguyện của mình. Và khi mình nguyện xong ấy, thì mình thọ nhận cái giới tướng, phát nguyện thực hành năm giới đó là cái nhân công đức của đời của mình. Cho nên như vậy á, cho đến bao giờ mà mình giải thoát thì mình mới không cần đến cái phần công đức của đời nữa. Còn khi nào mà mình chưa, mình còn đi trong cuộc sống á, là nó có cả hai. Cho nên đời nào á, mình cũng có được cái công đức thông minh, trí tuệ, giàu có ở trong cuộc sống này, mà luôn luôn gặp gỡ Tam Bảo, luôn luôn quy kính Tam Bảo, luôn luôn phụng sự Tam Bảo nữa. Nó có cả hai là như vậy. Thì thế là mình hiểu là thọ giới nó có công đức như vậy. Thế cho nên một khi á, mà mình mà phạm một cái giới nào á, thì giờ mình nên nói đến cái giới sát sinh á, thì mình hành một cái giới nó có cả hai công đức nó đi sang đời sau. Bây giờ mình mới đi phạm giới, tức là mình cố sát, mình có cái tâm muốn cho một người đó mất, tức là cho người đó chết. Đôi khi mình tránh những cái chữ nặng, mình nói chữ mất hay gì đó, nhưng giờ rõ ra là mình cố ý cho người đó chết, nhưng mình rất đau khổ. Đó là một người thân của mình lâm vào một cái hoàn cảnh bệnh không thể nào cứu chữa được nữa, mà kéo dài chừng nào thì khổ đau chừng đó. Nên mình muốn cho người đó chết ngay bây giờ. Thì như vậy đối với giới luật, có một người, cảnh là một người, tâm của mình biết đó là người, khởi lên cái cố ý muốn cho người đó chết, tức là rút dây ra hay là không cho cắm dây vào thì biết vậy đó, không cho tiếp tế cái gì gì vô, mà tiếp tế vô chỉ để giữ cái thân xác cho nó đau đớn thôi, chứ không phải là cứu. Cho nên chấm dứt cái đó, chấm dứt cái đó, người biết vậy. Đó là mình quyết định vậy, với cái tâm như vậy. Lắm lúc chính cái người đó cầu mình nữa. Ví dụ như ông bố đau đớn, ông bảo con chích thuốc cho bà chết đi. Thành ra có một năm chúng tôi đọc có một tin tức ở bên Canada cách đây 2 năm, 1 năm rồi đó. Là một bà mẹ bắt ra tòa và giết đứa con. Nhưng mà đứa con đó là đứa con tàn tật, nó ngồi xe lăn. Nó 20 mấy tuổi. Nhưng mà khi mà bà nói, bà bảo là nó cầu khẩn bà bao nhiêu năm trời nay, giết nó đi. Nó không thể sống như vậy. Thành ra mình thấy những hoàn cảnh như vậy là cố tâm sát, nhưng mà với cái tâm rất đau đớn. Cho nên trong cuộc đời nó nhiều lắm, hoàn cảnh cuộc đời nhiều lắm. Mình mà sinh vào cuộc đời là những cảnh đó nó đều có thể xảy đến với mình. Đi đêm có ngày gặp ma, cứ sống hoài ở đây thế nào cũng gặp mấy cảnh. Thành ra mình phải biết cái khổ của cuộc sống này. Chứ thôi Đức Phật đã không có mở ra cái con đường thoát khổ như mình thấy đấy đó. Thế nên chính vậy á, thì lúc đó đối với giới luật, mình có tâm sát, có biết người, đó là người, chứ không phải mình nghĩ đó là một cái vật, cái đồ vật vô tình. Mình biết đó là con người, có tâm cố sát, dùng một cách nào đó, một phương tiện nào đó, bằng lời nói của mình, thôi đừng có cho rơi vào nữa. Vậy đó, bằng chính tay mình làm, bằng nói người khác làm, nếu đây là phương tiện thì chắc chắn mình phạm giới. Chắc chắn mình phạm giới. Cho nên giới luật chỉ cần biết luật, mà luật nó không có tình cảm. Cho nên nó cứ đúng như vậy là mình phạm. Nhưng mà trong trường hợp này, cái tâm nó lại không phải là tâm ác. Cái tâm nó rất là thương xót. Cho nên trong luật mới nói rằng là trong trường hợp đó là với cái từ tâm, với cái bi tâm, cái từ bi tâm khi sát đó là nước mắt rơi xuống, tức là trường hợp người thân như vậy đó. Thì giờ trong trường hợp như thế đó, mình biết rằng là về giới mình vẫn bị phạm, nhưng về phương diện nhân quả thì nhân quả đó lại xét theo phương diện tâm thiện hay ác nữa. Cho nên chính vì vậy mà nó khác nhau. Thì trong luật nói là trường hợp đó phạm giới Nhưng đối với phương diện nhân quả đó, nó không có cái quả báo xấu. Bởi vì cái tâm đó là tâm thiện. Thành ra mình phải hiểu cái điều đó. Cho nên khi mình thọ giới, nó có một mặt đạo và nó có một cái mặt đời. Mình phải hiểu vậy. Cho nên đôi khi cái giới nó rất là nghiêm khắc. Nhưng còn về cái mặt đời thì nó còn tùy thuộc cái tâm thiện ác. Còn cái giới nó chỉ đúng cái nguyên tắc của nó. Nó không kể tâm thiện, tâm ác. Cho nên trong giới nói là cố tâm sát, chứ không có nói là ác tâm sát. Vì vậy mà khi mình đã giữ giới rằng là kẻ ác mấy gì mấy mình cũng không sát. Cho nên trong trường hợp như vậy nó không có quả báo xấu tí nào. Mình phải hiểu cái điều đó. Ở những trường hợp mà mình đi sát một cái kẻ, kẻ đó là một cái kẻ rất ác độc, nó hại rất nhiều người. Bây giờ mình phải đi sát nó để cứu nhiều người. Mình sát một mình nó, mình có thể cứu được 100,000 người. Đó. Mà nó rất là độc ác. Thì trường hợp đó nó cũng y như vậy. Mình sát người đó là coi như phạm giới. Nhưng mà theo cái nhân quả thì mình không phải là quả xấu, mà đôi khi là có công đức. Tức là đối với cuộc đời là anh hùng á, được tôn thờ và có công đức, có thể sinh cõi trời nữa. Nhưng mà dứt khoát là đối với giới luật là phạm. Nên giờ đây đó, khi mình nghe kỹ, nghe vậy thì mình mới biết càng kỹ càng rõ. Mình có thể mình chùn chân đó, mà thọ giới của bộ thấy khó, dễ gì nên nó. Mà lại vậy nữa chứ, nếu mà mình mà thí dụ mình mà thọ cái giới không sát đó, mà mình lại đi mình sát sinh á, bị phạm 2 tội. Thì một tội đối với giới, một tội đối với nhân quả. Còn nếu mình không thọ giới á, mình sát sinh á, mình chỉ bị nhân quả thôi. Nghe đổi cho con xả giới. Cho nên chính vậy á, mình biết mình mà giữ giới được thì công đức nó tăng gấp đôi, gấp chục lần á, 100,000 lần á. Mà mình mà phạm giới thì mình lại bị 2 tội. Nhưng mà như hồi sáng mình nghe, nếu mà mình hiểu rõ cái ý nghĩa cứu độ của Đức Phật, Đức Phật không có làm khó mình, Đức Phật không có đặt vấn đề đó cho mình bị tội lỗi, mình bị cái đó, mà Đức Phật muốn cứu mình. Đức Phật muốn cứu mình như vậy. Cho nên vì vậy mà bởi vì cái con người của mình nó phức tạp, cho nên tất cả Phật Pháp nó trở nên phức tạp như vậy. Thí dụ mình trốn một cái... một con quỷ độc, mình chui vào trong một cái nơi đó, thì cái nhà đó mình trốn, thì cái ông chủ nhà ông bảo là rồi, ông và anh vào đây núp trong này nó không có vào được. Cái tất cả tường hàng rào của tôi á, có bùa chú dán hết, không thể nào con quỷ nó vào được. Cho nên cái điều kiện đó, đầu tiên anh muốn được yên đó, là không được ra khỏi cái nhà này. Thành ra nó trở thành một cái giới. Anh không được bước ra khỏi cái giới đó, bước ra khỏi cái cửa này, cửa nó trở thành một cái giới nó cấm lại. Bây giờ mình đi mình phạm vào, mình bước ra khỏi đó, thì vừa phạm vào cái tâm từ bi của người ta tìm đủ cách để bảo vệ cho mình, vừa phạm vào cái đó. Vừa phạm vào cái đó là cái con người bội ân mà si mê, vừa bị quỷ nó nhai sống nữa, nó phải 2 tội sao? Đó. Cho nên ấy, mình phạm vào là nó thành 2 tội. Mà mình mà giữ được thì công đức lớn vô cùng. Đấy. Cho nên thực ra là Phật chỉ là bảo vệ thôi. Cho nên nếu Phật mà không thành Phật, mà chỉ đưa ra giới luật, chỉ là từ bi giác ngộ, thì con người ta rất dễ phạm vào. Cho nên muốn cứu độ chúng sinh là phải thành Phật, phải thành được cái danh từ kêu là Phật, phải có tam bảo để cho con người ta kính đến đến cái mức độ mà cái lòng cung kính và cái tín người ta đó, người ta có thể tuân hành được. Nên là Phật đó, trên tất cả các bậc trời đó, phải thành một cái bậc như vậy đó. Thì biết rằng là chính vì vậy là Đức Phật mới phải khổ công tu trong ba tăng kỳ kiếp, ba vô số kiếp, để mà vươn lên, để mà vậy ấy, mà thực ra là để cho mình tin tưởng nương tựa mà thực hành theo thôi. Cho nên như vậy trở lại thì biết rằng là giới luật nó còn rất nhiều nguyên tắc yếu tố mình phải nghe nữa. Và nó có một cái là cái con đường nhân quả, con đường của giới luật là con đường giải thoát. Thế thì giờ mình có thể đặt câu hỏi là tại sao giới luật lại nghiêm khắc như vậy? Tại vì giới luật là giải thoát, còn cái thiện đó là nó còn nằm ở trong thế gian này. Còn cái giới luật đó là cái con đường kia, là cái pháp mà nó thoát ra khỏi cái thế gian này. Đó. Cho nên vì vậy mà mình phạm vào đó thì mình dính. Rồi là mình phạm vào mà mình làm điều thiện thì mình có công đức với thế gian. Nhưng mà mình sẽ phải sinh ra nữa để hưởng cái công đức đó. Và mình lại rời xa cái cơ hội giải thoát đi nữa. Cái giới là để cho mình thoát liền, đi vào con đường thoát liền. Dù rằng mình phải kéo dài nó trong bao nhiêu kiếp, nhưng mà cái tính chất của nó là vậy, cho nên phải giữ. Cho nên thông thường một bậc Bồ Tát đó, có phạm vào giới vì lợi ích cho chúng sinh, phạm vào giới Bồ Tát nó luôn luôn phải sám hối, chứ không có nói rằng là tôi làm thiện như vậy ra cần gì giới. Luôn luôn phải sám hối, bởi vì nếu Bồ Tát không có cái con đường xuất thế gian đó, không cứu được chúng sinh. Mà nay á, mình phạm vô cái giới của con đường đó thì vì muốn nhiếp chúng sinh, muốn nhiêu ích làm lợi cho chúng sinh để mà nhiếp chúng sinh độ, nên Bồ Tát phải sám hối. Nên một vị Bồ Tát có giết một cái kẻ ác đến mấy, Bồ Tát nó cũng sám hối. Mà làm lợi ích cho bao nhiêu người nữa, Bồ Tát cũng phải sám hối cái tội phạm giới. Nó có nghĩa như vậy. Thì Bồ Tát mới giữ trọn vẹn được cái con đường xuất thế của mình. Ở đó chúng ta biết là vậy, là mình có hai nẻo như vậy. Cho nên bây giờ mình cũng thấy như là có mấy thầy đây, ngay mình cũng nó cũng hướng đến cái chỗ đó. Mấy thầy đi xuất gia, mấy thầy vẫn là người phàm, mấy thầy vẫn có cái công đức của người phàm, nhưng mà mấy thầy vẫn xuất gia là bởi vì trong quá khứ cái nhân mà thọ giới này này nó thúc đẩy cho đi xuất gia. Và khi thọ giới rồi nó mới có cái thực hành giới tướng á, cho nên nó mới có những cái công đức khác. Có nhiều vị thầy giàu kinh khủng đó. Có nhiều vị thầy khỏe vô cùng đó. Mình nghe như ngài A Nan không bao giờ biết bệnh là gì hết, ngài Bạc Câu La sống hơn 200 tuổi đó. Biết vậy đó. Đó là những cái phước đức từ kiếp trước, tức là những cái thực hành thiện, thực hành giới ấy, nó đưa lại cái quả báo ở trong cái đời sống này. Mà những vị đó đều đi xuất ra là nó theo cái nhân của thọ giới xuất thế gian. Rồi bây giờ những vị đó thành quả cái nhân đó, nó mới thành ra là A-la-hán. Cho nên có những vị đệ tử Phật ấy, mà khi mà mất đi rồi ấy, cái gia sản để lại nó nhiều lắm, người ta cúng dường rất nhiều, mà cũng xuất ra tu hành á, mà có nhiều người người ta cúng dường ít lắm, mà có nhiều vị cúng dường rất nhiều, dù rằng cái vị mà cúng dường ít kia giỏi hơn nhiều, nhưng nó ăn thua là ở đời trước á, người đó tạo được những cái công đức thiện trong cuộc đời, đời này nó được hưởng cái đó. Thế thì khi mà cái người mà như là đệ tử Phật như vậy đó, thì mình vừa có cái công đức của thế gian, mình vừa có cái công đức của xuất thế gian. Thì đôi khi hai cái đó nó tranh chấp nhau. Đôi khi công đức của thế gian nó phát triển quá, mình muốn quên luôn cả đạo. Bây giờ sinh ra làm vua, như là gọi như là mấy vị vua thời xưa mà tin đạo Phật vô cùng đó. Nhưng mà lắm lúc cũng bắt buộc phải làm ác. Bắt buộc phải làm ác thôi. Chứ không có thể nào mà sống như vậy mà không được hết á. Cho nên vì vậy ấy, mình thấy là hai cái phước đó đôi khi nó đẩy qua đẩy lại, nó tranh giành nhau. Một cái là một phước đức ở con cuộc đời nó mạnh quá, cuộc đời nó kéo mình. Những cái ân oán, những cái phải giải quyết trong cuộc sống nó kéo mình đi. Mặt khác những cái nhân mình có với đạo đó, nó kềm mình lại. Cho nên ngày nay ấy, khi mà mình thọ giới như vậy ấy, mà nếu mà cái nguyện của mình, cái giới nguyện của mình ấy, nó chứng xác, nó mạnh chừng nào ấy, thì cái lực đạo của mình nó mạnh chừng đó. Như vậy trong cái đời sau ấy, là như Ngài Cấp Cô Độc mà dù bây giờ là giàu mấy thì giàu, nhưng mà khi nghe, lúc mà mới nghe chứ chưa thấy thôi, đến nhà ông bạn chơi thôi, nghe thấy ông bạn nó sửa soạn tất cả những cái gì mà có vẻ rầm rộ, nấu ăn, nấu uống gì. Ấy bảo làm lễ gì, tiệc gì. Ông kia bảo này có tế tiệc gì đâu. Cái này là để cúng dường Đức Phật Như Lai. Tự nhiên Ngài Cấp Cô Độc nghe đến cái danh từ Phật Như Lai, tự nhiên cả người nó run rẩy hết. Nó hoan hỉ vô cùng. Chứ chưa bao giờ thấy hết á. Rồi chỉ muốn làm sao cho mai gặp mặt, mai được gặp mặt, được thấy thôi. Mà đêm đó ngủ không được, tự nhiên có cái ánh sáng nó hiện ra, có cái tiếng nói là hãy đi. Nên ra khỏi phòng đi theo, mở cửa đi theo cái ánh sáng đó, đến gặp Phật giữa đêm, đành lễ. Thế mình biết là những vị đó chứng tỏ là cái hạnh nguyện, cái lúc mà trong những đời trước á, cái lúc mà thọ giới này phát ra cái nguyện, phát cái hạnh nguyện phát rất mạnh, rất chân thành. Có thể gọi là lại gặp được Phật nữa, trước Phật nữa mà phát nguyện mạnh. Cho nên vì vậy cái năng lực nó rất mạnh. Thế ra mình hiểu là thực sự đó là cái nghĩa vậy. Và hễ bao giờ mà cái nguyện của mình nó chưa viên mãn nữa, thì cuộc sống của mình nó có một cái sự gọi là nó rằng dày xéo, nó rằng co giữa thiện với ác. Và do đó cho nên dù là xuất gia tại gia đệ tử Phật gì, cũng có thể đọa lạc như thường, khi là lý do là bởi vì cái nguyện đạo của mình ấy, nó chưa có lập được một cách viên mãn và mạnh mẽ. Cho nên đến lúc mà phước đức nó trổ ra đó, mình bị nó lôi cuốn theo, nó có nghĩa như vậy. Nên mình nghe đại khái như vậy biết cái nghĩa tóm lại là cái nghĩa mình còn sống trong cuộc đời, nhưng mà mình thọ giới của Phật, và trong đó nó vẫn có những cái phước đức của thế gian. Mình vẫn làm những cái việc phước đức thế gian, nhưng mà với cái tâm thọ giới của Phật, mình sẽ có hai cái công đức, một cái công đức của đạo, công đức của đời. Đôi khi mình có phạm giới nhưng không phải phạm bằng cái tâm ác, thì cái phạm giới vẫn là phạm, nhưng với công đức của đời thì mình vẫn có công đức, vẫn không có bị kết quả xấu. Nên mình hiểu cái nghĩa đó, mình biết rồi đó. Rồi mình sống cuộc sống như vậy, đôi khi nếu mà những cái đạo mà cái lực đạo của mình mà nó được tăng trưởng mạnh á, thì tự nhiên là mình sẽ mạnh về phương diện đạo. Mà nếu nó chưa mạnh á, thì tự nhiên là mình sẽ có thể bị cám dỗ. Và đặc biệt là các vị Ubaji tính tình cảm, nói đó, tình cảm thì bao giờ nó cũng thành bao đồng. Cho nên giờ không bao giờ muốn cho mình, muốn cho ba mẹ, muốn cho anh em, muốn cho con cái, muốn hết là hàng xóm láng giềng gì mà được là mình kéo luôn đó. Thành ra cái người nữ là cái người truyền đạo mạnh lắm á. Nhưng mà ở trong đó nó sẽ có nhiều cái khổ cho mình. Nó sẽ có nhiều cái khổ mình, nhưng con người mình phải biết là sống trong cuộc đời nó không tránh khỏi. Cho nên giờ đó mình mới biết rằng là giới luật như vậy, Nhưng mà mình phải lấy hết tất cả những cái chân tinh thần của giới luật đem vào mình. Thế là thọ giới, phát nguyện, không sát sinh ở đó. Thì cái năng lực giới luật đó sẽ trở thành cái năng lực sức mạnh của mình. À, lúc bây giờ kèm theo với cái là mình muốn giúp ích cho mọi người, mình phải có cái lực mạnh thật mạnh, mình mới dễ giúp ta. Cái điều quan trọng nhất ở đây là mình chỉ nói phương diện là cái nghĩa, nó trên phương diện là ý nghĩa của cái pháp đó. Còn cái, trong cái liên hệ đó, một khi mà mình phát nguyện như vậy, bao giờ mình cũng có sự gia trì của Phật với Bồ Tát. Phật và Bồ Tát có cái bổn nguyện lực là cứu độ chúng sinh. Mà chúng sinh nào mà phát được cái tâm như vậy là cái chúng sinh đó nó sẽ được đón nhận tất cả những cái cứu độ gia trì của Phật Bồ Tát. Cho nên mình mà nguyện đúng rồi đó, nguyện mạnh, nguyện đúng rồi đó, bảo đảm mình sẽ gặp Quan Thế Âm Bồ Tát, sẽ gặp Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát trong những cái đời sau của mình. Đôi khi trong đời này mình mà tu mà nguyện là nó chân chính, nó mạnh vậy, đôi khi trong giấc mơ mình có thể thấy được Bồ Tát Phật hiện ra. Nhưng mà đừng mê tín giấc mơ quá. Thì nó đại khái cho mình hiểu, nó có nhiều cái ích lợi mà nó có nhiều vậy. Mình không bao giờ cô đơn trên con đường đạo hết. Nên vì vậy mình đừng có khớp sợ. Nhất là các ưu và tắc. Bây giờ ưu và tắc thọ giới mà. Cái này là thọ giới luôn đó. Mình nghe giảng là thọ giới luôn như vậy. Thọ nhiều lần cho nó có thể thấm sâu. Rồi mình mà thực sự cái vị người nam U Bà Tắc nào, tính chất của người nam cũng muốn làm người hùng hết. Muốn làm người hùng, thành ra bạn bè xưa chơi với nhau, bây giờ người ta ít có chơi bạn như hồi xưa lắm, nhất là bên này. Hồi xưa chơi với nhau là nhiều mấy anh xúm lại chê một anh khác, người chê anh khác sợ vợ. Anh nào sợ vợ là bị chê ghê lắm. Mà đôi khi mình không làm anh hùng được với ai thì về nhà cũng làm anh hùng với vợ con chứ. Bây giờ sợ vợ nữa thì còn gì nữa. Cho nên vì vậy á, mình biết là cái bản chất tính khí của người nam. Và người nam thường thích cái gì kiểu phóng túng và có vẻ như là người ta kêu nam nhi. Nam nhi. Có một chị nói chị mà chứ con thích có một người cũng như người lý tưởng, người chồng, người gì á, là một người có cái nam tính. Ê, tôi mới nói chị muốn nam tính tức là sao? Uống rượu này, ở dơ này, bê bối này, muốn nam tính như vậy hả? Ham chơi này, dễ dụ này. Chứ bảo dân nam tính thì kỳ. Mà nam nào mà không vậy? Chứ nam tính mà gọn ghẽ, sạch sẽ, đi vào nhà là quét dọn, rồi giày dép để đâu vào đó, rồi biết nấu ăn, nấu uống, nam tính đó hả? Hố rồi. Cứ ham nam tính là gặp đúng rồi. Đó mình biết, hiểu biết như vậy. Thực sự ra thì Đức Phật sẽ phát triển cho cái người, con người mình một cái nam tính đúng nghĩa nhất, bậc trượng phu đúng nghĩa nhất đó. Hùng mạnh vô cùng. Cái tâm nó rất là mạnh, nó chính trực, nó rất ngay thẳng, nó rất là mạnh mẽ, thành thật. Mấy cái đó nó đòi hỏi một năng lực rất là mạnh. Nè. Chứ mình đừng nghĩ cái mà chân thật thiện nó đòi hỏi năng lực rất mạnh. Thực sự ra chứ không phải là mình cứ thấy người hiền thì cho là nó yếu đuối, con gái nó nhát. Mấy cái đó là hiền thế gian. Còn cái hiền của Đạo Phật nó mạnh ghê lắm. Cho nên mình biết là Đức Phật sẽ cho mình cái sức mạnh của nam tính cho mình biết. Nên bây giờ mình thọ nhận quy về Phật, thọ nhận bản nguyện trở thành đệ tử chính thức của Phật. Khi trở thành đệ tử chính thức của Phật là thọ giới nguyện của mình và thọ giới tướng là giới hành á, mình sẽ kết duyên cho đến với chư Phật, chư Bồ Tát làm thầy mình. Cho đến khi nào mình thành chính giác. Cho nên vậy từ giờ trở đi mình sẽ có thiện hữu tri thức mạnh mẽ vô cùng. Mình mới phát nguyện thọ giới. Đệ tử con tên là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm ưu bà tắc, năm giới. Xá một xá, muốn lạy xuống cũng được, giống như ưu bà di ấy. Quán tưởng thu nạp giới pháp trong khắp tất cả muôn loài về với tâm mình. Lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm ưu bà tắc, năm giới. Rồi, lại xuống một lại đi. Mình quán tưởng tất cả giới pháp trong lành tụ lại trên không, trên đỉnh đầu của mình. Hợp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm ưu bà tắc, năm giới. Xá, xá. Rồi mình quán tưởng thu nạp tất cả giới pháp vào trong tâm của mình, xuyên qua đỉnh môn, tràn ngập thân tâm. Rồi vậy là mình đã thọ nhận giới thể, thành tựu bổn nguyện của mình. Ở đây mình nói tam kết, xác nhận các điều đó. Lặp lại. Thứ nhất, đệ tử con tên là Quy y Phật rồi, Quy y Pháp rồi, Quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm ưu bà tắc, năm giới rồi. Lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là quy Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm u bà tắc, năm giới rồi. Lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là nguyện suốt đời quy Phật rồi, xin lỗi, quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, nguyện suốt đời lìa bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm, lìa bỏ vọng ngữ, lìa bỏ uống rượu, làm u bà tắc, năm giới rồi. Rồi mình lễ xuống ba lễ. Ngồi xuống hết. Thì thực ra mấy bữa rầy là mình đều là thọ giới thật đó, chứ không phải là chỉ nói tập. Nhưng mà mình nói theo cái nghĩa là tập, nhưng mà là thọ giới. Bởi vì có mấy vị Phật tử, tại sao? Có mấy Phật tử nói xin rằng là con qua không có ở lâu được, có chuyện. Cho nên nếu giờ để cuối tuần đó, nghe rồi cuối tuần đó, mới thực sự là mới vào cái thọ giới, thì nó không có ở đến cuối tuần được. Cho nên vì vậy thì ngày nào, tại vì thực ra là mình đã từng thọ giới hết rồi, nên bây giờ mình chỉ có là gọi là bổ túc lại những cái mình thiếu sót. Cho nên ngày nào mình cũng tập luôn cho nó thuần thục. Mà tập và có nghĩa là mình thọ lại giới luôn đó. Vì vậy chứ không phải là tập đến ngày cuối mới thọ giới thật đâu. Bây giờ là cứ là bây giờ là coi như xong. Người vị nào mà giờ bận chuyện gì về giờ đó, coi như là mình thọ giới lại rồi. Nhưng mà điều mà mình biết là mình còn phải một là mình về nhà mình tập như vậy, tập cái pháp đó là pháp quy y Tam Bảo. Hai nữa, mình có duyên, có bất cứ duyên nào thì mình cũng sẵn sàng đến để thọ giới thêm nữa. Nhiều mấy nhiều không sao hết. Thế mà mình mà thực sự đắc giới thể rồi thì có thọ thêm, nó cũng không phải là đắc thêm giới thể gì mới, nhưng mà nó sẽ trở thành một cái huân tập quy y Tam Bảo rất là mạnh. Lúc đó cái giới nguyện của mình á, nó có thể thành tựu, và cái quy y Tam Bảo của mình nó tăng trưởng. Thì mình biết là trong Phật Pháp có nói khi mà quý vị thọ Bồ Tát giới, nó có một đoạn trong Bồ Tát giới nói là mình thọ bốn cái điều bất hoại, gọi là tứ bất hoại tín. Trong Phật Pháp kêu là còn kêu là tứ chứng tín, chứng tín, tức là bốn cái chứng tín, hoặc là chứng tịnh, hoặc là còn gọi là bốn cái bất hoại tín. Thành ra chữ tín, chữ tịnh nó đồng nghĩa với nhau. Chữ tín thì mình hiểu rõ hơn, còn chữ tịnh thì mình không rõ mấy. Thì chữ tịnh này tức là đối với Tam Bảo và đối với giới luật. cái tâm hoàn toàn không còn một chút nghi ngờ gì nữa, gọi là tịnh. À, cho nên tâm nó kêu là tịnh và kêu rõ ra là tín. À, bốn cái điều đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy giới Pháp chân chính của Đức Phật. À, là bốn điều vậy ạ. À, và có nghĩa khi mà nói quy như vậy có nghĩa là tin hoàn toàn vào Phật, tin hoàn toàn vào Pháp, tin hoàn toàn vào Tăng, tin hoàn toàn vào giới nguyện của Phật. Thì gọi là chứng tịnh hay chứng tín. Thì giờ đây khi mình tập như vậy thì nó cũng là huân tập một cái chủng tử của gọi là tứ chứng tín đó, hay là tứ bất hoại tín đó. Huân tập mà bao giờ mình thành tựu được cái đó thì trong luận câu xá nói là phải mình phải nhập vào kiến đạo, tức là phải giác ngộ, chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn. Cái bậc nào mà chứng được cái tứ lý tứ đế rồi đó, chứng được cái thánh đạo tứ đế đó, cái người đó giác ngộ, thấy ra tất cả cái sự thực của hiện hữu, nó là khổ, không, vô thường, vô ngã. Vì đó thoát khỏi tất cả những cái ô nhiễm của trong tâm thức. Vì đó giải thoát tất cả những cái che chướng không cho mình thấy rõ chân lý đó, ô nhiễm như vậy. Vì đó nhận ra được cái cảnh giới giải thoát siêu việt. Vì đó phát khởi lên một cái lòng tin bất hoại đối với Phật, Pháp, Tăng và giới Pháp của Phật. Thành ra mình biết vậy đó, Phật, Pháp, Tăng và giới Pháp của Phật. Thành ra giới Pháp của Phật là một cái thứ tư trong Tam Bảo. Giới Pháp như vậy có nghĩa là tất cả các ác đều không làm. Vì đó tin hoàn toàn vào điều đó khi mà chứng đạt chân lý. Nên giờ đó, giờ đây mình mới hiểu là dù mình phát nguyện như vậy, nhưng mà thực sự ra là mình tin điều mình chưa có chứng được tứ đế lý, chưa có nhập vào kiến đạo, tức là thấy ra chân lý gọi là kiến đạo. Nên dĩ nhiên là cái thấy của mình về cái nguyện với lại cái Tam Bảo này nó chưa đạt được đến cái mức tuyệt đối như vậy, toàn hảo bất hoại như vậy. Nhưng mà mình đã gieo cái mầm mống chủng tử. Mình đã gieo một cái chủng tử như vậy. Nên đó là cái điều mình phải hiểu mà vui mừng đón nhận. Cái chủng tử đó, chủng tử Phật Pháp đó, nó rất là đặc biệt. Dù nó chỉ chưa có phải là quả, nó chỉ còn là mầm mống ở trong mình, nhưng nó đã có một cái năng lực bảo vệ và cứu độ mình. Mình như là có một cái viên ngọc báu bảo vệ mình đeo trong người, để đi ở trong một cái con đường đầy những cái nguy hiểm, quỷ dữ, ác thú vậy đó. Mình chưa có trở thành một cái năng lực khuất phục tất cả những cái nguy hiểm đó, nhưng mà mình lấy được một cái viên ngọc như vậy, mình mang theo mình. Đó chính là cái hành, cái nguyện thể của mình ấy. Cái giới nguyện là giới thể của mình ấy. Thì Đức Phật tìm cách cho mình được cái đó là một cái coi như cái đầu điểm khởi đầu hết của sự cứu độ. Cho nên từ giờ trở đi cho đến muôn đời sau của mình, cho đến mọi đời sau của mình, luôn luôn có duyên với Tam Bảo, chạy đâu cũng khỏi hết. Dính ở trong tâm mình rồi, dính ở trong tâm mình rồi. Bây giờ nó có một điều nữa, giờ mình cũng quá giờ rồi, nhưng mà điều này đôi khi nhớ khuyến khích tại nó không nằm trong đề tài. Nhưng mà quý vị muốn nghe thêm không hay là muốn đi một chút thôi? Chút thôi, không nhiều. Ngày mai cho nghỉ coi rồi, đã ban rồi. Nhưng mà tối mày có nghe, cho nghỉ để coi. Bây giờ nói tụng kinh, mình thực sự thì mình nên tụng kinh và tin tưởng, đặc biệt là những kinh mà của các Bồ Tát như Phổ Môn của Ngài Quan Âm, Dược Sư, những kinh điển mà nói lên những cái năng lực của Phật với Bồ Tát đó, mà đi thẳng vào trong cái đời sống của mình. Thực ra mình nghe nó giống như là các tôn giáo hay là những cái gì người ta tin tưởng thần thánh là che chở cho người ta đó. Nó giống như vậy. Nhưng mà đây là của đạo Phật, những cái năng lực đó. Và trong đó nó, thì mình mới chú ý. Đúng, mình tụng kinh, mình tụng nghĩa, nó sẽ rất có lợi cho mình. Mà cứ theo đúng kinh, không cần tìm hiểu. Bởi vì đây là nói cái chuyện huân tập. Khi mà mình tụng, thí dụ mình tụng kinh mà là cái lực nguyện của Ngài Quan Âm, thì nói như bảy kệ, phẩm kệ, nói là nếu có ai khởi lên cái ý hại xô mình vào một cái hầm lửa lớn, thì mình niệm, tức là mình nghĩ đến Ngài Quan Âm. Nghĩ đến cái Ngài Quan Âm là chính ở trong tâm. Miệng mình có thể thốt ra Quan Thế Âm Bồ Tát cứu con, hay Quan Thế Âm Bồ Tát thôi cũng được, hay Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là chỉ nghĩ đến trong tâm, thì cái biển lửa nó cũng biến thành là hồ ao. Và trong đó kể ra rất nhiều cái năng lực của Ngài Quan Âm. Khi mình tụng vậy á, thì mình có thể nghĩ cái này nó thần thánh hơn gì. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì nhìn nó theo cái vấn đề tâm của mình, và nó huân tập. Khi mà mình đọc như vậy, nó huân tập vào trong mình, cứ bị xô vào lửa, hầm lửa lớn, mà niệm Ngài Quan Âm nó thành là ao hồ, trôi giạt ở trong biển cả vậy đó. Là những cái loài cá độc, loài cá dữ, loài khủng long gì tùm lum, nhưng mà đã niệm đến Ngài Quan Âm là không bao giờ bị chìm đắm hết. Những cái đó mình nói là gây ấn tượng, đạo Phật kêu là huân tập, huân tập vào trong cái tâm của mình. Khi mình huân tập như vậy bằng cái tín tâm, nó mới huân tập đúng nghĩa. Mình tin chắc như vậy, nó huân tập như vậy. Thì khi huân tập như vậy rồi á, thì tự nhiên ở trong tâm thức của mình á, nó có một năng lực như vậy. Chứ chưa nói đến Ngài Quan Âm thực sự cứu độ. Đây là mình nói phương diện là nó kỳ ảo của tâm thức, tại vì tất cả do tâm tạo hết. Cho nên khi cái tâm của mình á, nó nhận vào trong nó, mà nhận thì nó phải tín, thật tín, càng tín nó càng nhận sâu. Nó nhận vào trong nó những cái điều mà cứu nguy một cái cách kỳ diệu như vậy á, thì tự động là cái tâm của mình á, nó chuyển biến được cái năng lực tự cứu nó. Nhưng mà mình không có nhận ra được đâu, mình phải giác ngộ mình mới thấy. Chứ chưa nói đấy là cái lực ở bên ngoài của Ngài Quan Âm cứu giúp mình. Ở đây là mình nói nguyên tắc của giáo lý của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật. Tâm thức của mình nó rất kỳ ảo. Mình mà thực sự tạo tác như thế nào là tự nhiên nó hiện ra như vậy. Nhưng mà xưa nay bởi vì mình chấp ngã, mình ái thủ nhiều quá, cái tâm mình nó hạn hẹp lại, nó trở thành là mình chỉ biết xung quanh. Nói theo cái nghĩa chê là gọi là chết nhát. Nó sợ, nó thủ cái ngã của nó. Rồi nó huân tập những cái sợ hãi vào trong tâm nó. Rồi nó làm cho nó khiếp đảm, và nó làm cho cái năng lực giác ngộ Phật tính không có phát triển nó được. Bây giờ mình mới nghe những cái lực kinh khủng của Bồ Tát. Không có một cái nạn nào, không có một cái năng lực nào trên thế gian này, của vua chúa quỷ thần cho đến cái gì mà có thể thắng nổi cái lực của Ngài Quan Âm hết á. Mình mới nghe những cái điều đó, mình mới nương vào một cái bậc giác ngộ đó, mình mới nương vào đó, rồi mình mới tin. Thì lập tức á, những cái điều đó nó huân tập vào trong cái tâm của mình. Tâm mình á, nó giữ những cái điều đó, nó như là nó tạo lên những điều đó. Và lập tức á, nó có thể nó phát ra những cái năng lực như vậy trong tương lai. Nếu mà cái lòng tin của mình tu tập, tức là một người người ta tu tập bằng cách người ta chỉ trì kinh Phổ Môn vậy thôi, ta chỉ trì tụng như vậy, trì tụng như vậy. Nó cứ huân tập vậy đó. Cái tâm thức của người ta nó tự động nó biến, truyền ra theo, nó thành ra. Theo những cái gì của mình ấy mà thành ra cái đó. Nhưng mà mình biết rằng là cho nên ở đây thì chúng tôi mới nói thêm là trong đời sống mình phải có cái nương tựa nó nữa. Rồi từ từ mình huân tập như vậy. Mình phải hiểu những cái nguyên tắc của các pháp. Không thôi thì nó làm chướng ngại. Cũng như nếu mình không hiểu thì mình nghĩ là cái đó là cái thành quả sở đắc của mình, là nó bị chướng ngại. Cho nên một mặt mình huân tập như vậy, luôn luôn mình phải huân tập bằng cái tín tâm, đừng có huân tập bằng bản ngã. Tức là mình tu tập, mình đừng có nghĩ là tôi thành, tôi chứng, tôi đắc, tôi hay, là nó chướng vô cùng, nó chướng hết Phật tính của mình. Nhưng mà mình luôn luôn tin. Thành ra đôi khi nói nhờ lực Phật, nhờ lực Ngài Quan Âm, nhờ Phật gia bị, nhờ Phật gia hộ đó. Thì lúc bây giờ đó, nó càng phát, cái Phật tính của mình nó càng chuyển. Rồi mình Ngài Quan Âm mới thấy là mình có thể khai ngộ được cho mình ấy, Ngài Quan Âm mới ứng ra gặp gỡ mình để khai. Cho nên cái tiến trình độ sinh mình thấy và ở trong đạo Phật nó như vậy. Tóm lại là mình nên trì tụng kinh điển trong khi mà mình còn sống trong cái cuộc sống này lâu dài. Vậy cần phải tránh nhiều cái tai nạn của nghiệp chướng thì mình cần như vậy. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức.